văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay, mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về triển lãm giao lưu mỹ thuật giữa các họa sĩ Hiệp hội Giao lưu Nghệ thuật Quốc tế Hàn Quốc, Chi hội Mỹ thuật tỉnh Yên Bái và Chi hội Mỹ thuật tỉnh Phú Thọ diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5.
Mục góc văn học là bài viết Mừng Lò, Anh Dũng qua trang viết của nhà văn Hà Lâm Kỳ của Hoàng Hiền.
Tiếp đó, mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn đến thăm những ngôi đình chùa tiêu biểu trên đất Y Can, huyện Trấn Yên.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là trao đổi của phóng viên với nhạc sĩ Bùi Quốc Huy, trường Cao đẳng Yên Bái. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến mục chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5, triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế do Hiệp hội Giao lưu Nghệ thuật Quốc tế Seoul, Hàn Quốc, Chi hội Mỹ thuật tỉnh Yên Bái và Chi hội Mỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Đây là hoạt động ý nghĩa để các họa sĩ, người yêu mỹ thuật ở hai nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịp để quảng bá nhiều hơn hình ảnh con người văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, giúp công chúng Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc thông qua hội họa.
Mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí tại triển lãm giao lưu quốc tế Việt-Hàn qua phóng sự sau.
Yên Bái, vùng đất của 30 dân tộc anh em cùng chung sống, nơi lưu giữ nghệ thuật xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa sắc màu, chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được nâng cao, đang trở thành điểm thu hút đầu tư, điểm đến hấp dẫn cho bạn bè, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Với tiềm năng và thế mạnh riêng có, Yên Bái đang vươn mình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong nhiều năm qua, Yên Bái đã và đang giành được sự quan tâm đầu tư có trọng điểm cho mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, nghệ thuật. Theo đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, nhất là văn hóa đối ngoại, có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả bề rộng lẫn bề sâu. Đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cống hiến, sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh tươi đẹp của đất và người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2023, bước vào năm thứ 31, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Riêng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có nhiều cuộc giao lưu hết sức ấn tượng. Các hoạt động giao lưu nghệ thuật diễn ra ngày càng quy mô, chất lượng là minh chứng cho sự hiện thực hóa chủ trương lớn của Hàn Quốc và Việt Nam để vừa tạo ra, vừa tăng cường phổ biến văn hóa, khẳng định vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước. Tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt-Hàn diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5 đã nhận được sự quan tâm của các nhà chuyên môn và đông đảo người yêu thích hội họa trong và ngoài tỉnh. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Cuộc triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc thì nhằm cái mục đích đó là tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, và lần đầu tiên thì được tổ chức tại tỉnh Yên Bái giữa Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái chủ trì, và có mời thêm Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Giao lưu Nghệ thuật Quốc tế của Hàn Quốc cùng nhau phối hợp tổ chức cái triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ nhất là tại tỉnh Yên Bái, nhân cái kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 và 30 tháng 4 năm 2023. và ngày quốc tế lao động vào mùng 1 tháng 5. Thì nhân cái sự kiện này thì chúng tôi đã phối hợp với nhau để tổ chức một cái cuộc triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế nhằm để mà đưa cái mỹ thuật của nước bạn Hàn Quốc đến tại tỉnh Yên Bái để giao lưu giữa cái loại hình văn hóa của Việt Nam và loại hình văn hóa nghệ thuật của Hàn Quốc.
Triển lãm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Yên Bái được tổ chức trên cơ sở hợp tác của Hiệp hội giao lưu nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc, Chi hội mỹ thuật tỉnh Yên Bái và Chi hội mỹ thuật tỉnh Phú Thọ. Triển lãm tuyển chọn 57 bức tranh giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống của con người hai tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Hàn Quốc của 35 họa sĩ đến từ hai nước, trong đó có 17 tranh của 9 tác giả Hàn Quốc, 16 tranh của 14 tác giả Phú Thọ, 24 tranh của 12 tác giả Yên Bái. Các tên tuổi họa sĩ tiêu biểu có tranh trong triển lãm có thể kể đến họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Trần Quang Minh, Đặng Quyết Thắng, Đào Hữu Đạt, Đào Thị Sinh, Vũ Thị Bích Hạnh của Yên Bái. Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng, Trần Lệ Thủy, Lương Công Tuyên, Hà Thị Bích Liễu của Phú Thọ và các họa sĩ Kim Dung Tích, Moon Seo Rang, Lee Kim Ha, Kim Ji Pe, Ha Jong Jun đến từ Hàn Quốc. Ông Kim Giang Tích, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi đến với Yên Bái.
Hàn Quốc và Việt Nam vốn có quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm nay. Triển lãm lần này đã góp phần củng cố thêm mối quan hệ bền chặt đó. Tham gia triển lãm, các họa sĩ Hàn Quốc chúng tôi mang đến 17 bức tranh giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, văn hóa và con người Hàn Quốc. Với mong muốn thông qua triển lãm, người dân Việt Nam sẽ biết đến Hàn Quốc nhiều hơn. Cũng trong chương trình giao lưu này, chúng tôi đã được tham quan trải nghiệm nhiều phong cảnh đẹp của Việt Nam và Yên Bái. Chúng tôi hy vọng thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các văn nghệ sĩ hơn nữa.
Triển lãm chính là cuộc đối thoại đầy thú vị giữa các họa sĩ Yên Bái, Phú Thọ và Hàn Quốc. Với đề tài phong phú, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, phong cảnh, sinh hoạt, con người, bản sắc dân tộc của Hàn Quốc và Yên Bái, Phú Thọ. Thuộc các loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc, thể hiện được nét cá tính và bút pháp độc đáo, đã mang đến cho người xem những ấn tượng sâu sắc về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, giàu mạnh và hình ảnh về một đất nước Việt Nam nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, là điểm đến dòng chảy thu hút khách du lịch. Họa sĩ Vũ Thị Bích Hạnh, trường Cao đẳng Yên Bái cho biết, tham gia triển lãm, chị mang đến hai bức tranh ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Họa sĩ Bích Hạnh chia sẻ mong muốn.
Cảm xúc của mình thứ nhất là rất là vui mừng và cũng có một cái điều đen trong lòng, đó là sự biết ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái và sự quan tâm của ban lãnh đạo tỉnh đã tạo cơ hội cho cái không gian nhỏ của các anh em nghệ sĩ trong tỉnh Yên Bái được giao lưu rộng lớn hơn với tỉnh bạn là tỉnh Phú Thọ và với quốc tế, đó là đất nước Hàn Quốc. Ngoài một cái thông điệp đau đáu trong lòng mình từ trước đến giờ, đó chính là quảng bá cái hình ảnh của người Yên Bái, cái phong cảnh của người Yên Bái đến bạn bè trong nước và bây giờ là vươn xa đến Hàn Quốc. Thì ngày hôm qua bọn mình đã có một cái cuộc trao đổi, thì ông chủ tịch hội mỹ thuật của Hàn Quốc cũng khẳng định rằng là ông ấy sẽ mang cái hình ảnh của Yên Bái này về đất nước của ông và sẽ quảng cáo giúp người Yên Bái đến tất cả những người dân Hàn Quốc trong khả năng của ông ấy làm được. Và đấy là điều mà họa sĩ chúng mình rất là vui mừng và phấn khởi.
Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và giới họa sĩ Yên Bái, Phú Thọ nói riêng, thì triển lãm này chính là cơ hội tốt để giới họa sĩ được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua hoạt động triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế tại Yên Bái, đất nước, con người, nghệ thuật của Hàn Quốc và Việt Nam đã được tăng cường quảng bá, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với những người yêu nghệ thuật và du khách đến tham quan. Họa sĩ Lương Công Tuyên, trường Đại học Hùng Vương chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên tham gia triển lãm, nhưng các họa sĩ Phú Thọ đều cảm thấy hào hứng và thích thú. Các họa sĩ Phú Thọ đã mang đến triển lãm hơn 10 bức tranh ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mình.
Mình là một trong những họa sĩ Phú Thọ hôm nay lên tham dự cái triển lãm quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó ở Việt Nam thì có hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Thì đây là một triển lãm mà nó mang dấu ấn bản sắc của hai quốc gia Hàn Quốc và sang những tác phẩm nó đặc trưng cho phong cách của những người họa sĩ Hàn Quốc cùng hiệp hội bên đấy mà Họa sĩ Phú Thọ cũng từng sang triển lãm giao lưu bên đó năm 2014, mình cũng trong số họa sĩ đấy. Thì hôm nay lên đây mình thấy một cái không khí nó rất là đặc trưng của Việt Nam vào cái mùa xuân, đấy mùa xuân mà chuẩn bị chuyển sang mùa hè. Mình thấy ở tranh ở các họa sĩ ở Việt Nam thì nó mang đặc trưng của cái vùng miền. Ví dụ như Yên Bái có tác phẩm mang đặc trưng bản sắc của tỉnh Yên Bái, về các dân tộc tỉnh Yên Bái và cái đặc trưng vùng miền tỉnh Yên Bái. Còn giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì có những cái bản sắc riêng, và trong từng tác phẩm này các họa sĩ đều thể hiện rõ cái tinh thần đấy. Về cái đặc trưng của tỉnh Phú Thọ, về cái con người ấy, thì Lý Trung Du là cái đặc trưng vùng miền đấy, là có những cái vùng đồi núi bản sơn địa thôi, nhưng mà có những tranh sơn khác là thể hiện rõ điều đó. Thứ hai, con người tỉnh Phú Thọ thì nó mang cái đặc trưng chung của Việt Nam mà cũng có đặc trưng riêng của cái tỉnh Phú Thọ đấy, như con lái của tỉnh miền đất Trung Du. Thì cái đấy nó phản ánh trong từng cái tác phẩm của từng họa sĩ, và có những cái họa sĩ là thể hiện cái những cái cuộc sống đời thường của quá khứ và hiện tại và tương lai đều thể hiện rất là rõ.
Triển lãm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Yên Bái chính là diễn đàn giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm của họa sĩ hai nước, là cầu nối văn hóa để nhân dân hai nước gần gũi hơn trong xu thế hội nhập và phát triển, góp phần khẳng định thêm tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc nói chung và giới họa sĩ Yên Bái, Phú Thọ cùng Hiệp hội Giao lưu nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc nói riêng. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định.
Từ phía Hội Mỹ thuật Việt Nam, chúng tôi cũng rất bất ngờ và cảm động khi Hội Văn học Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ tổ chức được một cái triển lãm giao lưu với các họa sĩ Hàn Quốc. Có thể nói rằng là trong cái đường lối văn nghệ của Đảng ta ấy, tiếp tục mở cái cánh cửa ra thế giới bên ngoài, giao lưu hội nhập để làm cái bản sắc của văn hóa Việt Nam tốt lên nhờ những cái giao lưu. Bởi vì nhờ cái giao lưu thì giữa họa sĩ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc tự nhiên là cảm nhận được cái bản sắc văn hóa của nhau. Cảm nhận được thì các họa sĩ Việt Nam lại càng ý thức hơn rằng chúng ta phải giữ gìn, bảo trọng cái bản sắc văn hóa của người Việt, để trong cái tiếng nói giao lưu, trong cái ngôn ngữ gặp gỡ một cách bình đẳng về các ngôn ngữ hay là các cái chất liệu, là gặp nhau một cái nét tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Hàn Quốc. Có thể nói rằng là tôi nghĩ là đây cũng là cái nhân duyên của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, cứ tình cờ mà gặp nhau, tình cờ mà biết nhau, tình cờ mà lại đọc vị được cái tiếng nói của nhau chỉ qua tác phẩm. Thì đây là tôi nghĩ là đây nó là một cái thành công đầu tiên cho các cái giới văn học nghệ thuật của tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Nhưng trong cái nét tương đồng này, trong cái lộ trình chúng ta tiếp tục mở cửa, tiếp tục hội nhập, tiếp tục đón nhận những cái giao lưu nghệ thuật quốc tế vào Việt Nam, thì tôi cho rằng là với các địa phương thì Yên Bái và Phú Thọ đang đi tiên phong để có những cái cuộc gặp gỡ như thế này.
Cũng trong những ngày diễn ra triển lãm, các họa sĩ của Yên Bái, Phú Thọ và Hàn Quốc tiếp tục có những trải nghiệm thú vị tại các địa danh nổi tiếng của Yên Bái như Hồ Thác Bà, danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Kết quả đạt được tại triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Hàn thêm một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của mỹ thuật trong công tác quảng bá, giới thiệu con người, thiên nhiên, văn hóa, du lịch của Việt Nam, Hàn Quốc đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Hàn. Thành công của triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế Việt Hàn tại Yên Bái lần này sẽ tạo tiền đề tốt để những lần tổ chức triển lãm tiếp theo gặt hái được những kết quả thành công hơn, rực rỡ hơn.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1995, thị xã Nghĩa Lộ được tái thành lập theo Nghị định số 31 CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở thị trấn Nghĩa Lộ trực thuộc huyện Văn Chấn. Trước đó là thị xã Nghĩa Lộ trực thuộc tỉnh Nghĩa Lộ, được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1971 theo quyết định số 190 CP của Hội đồng Chính phủ.
vượt qua những khó khăn và thử thách ban đầu với nhiều lần địa giới hành chính chia tách, sáp nhập, đổi tên, thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng phát triển lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và từng bước đưa Nghĩa Lộ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái. Kỷ niệm 28 năm ngày tái lập thị xã Nghĩa Lộ, mục góc văn học hôm nay, quý vị sẽ hiểu hơn lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ, Mường Lò qua hai tác phẩm Thủ lĩnh Nàng Han và Thủ lĩnh Rừng Già của nhà văn Hà Lâm Kỳ.
Nói về lịch sử vùng đất Nghĩa Lộ Mường Lò thì trong cuốn Quam Tố Mương có nghĩa là chuyện bản Mường có viết người Thái sinh sống ở Tây Bắc là do Tạo Xuông, Tạo Ngân dẫn dắt di cư từ Mường Ôm, Mường Ai, nơi đầu nguồn con sông Nước Đỏ. Nơi đầu tiên người Thái đặt chân đến khai phá, cư trú là vùng đất Mường Lò, chính là thị xã Nghĩa Lộ và một phần đất của huyện Văn Chấn ngày nay. Người Thái ở Nghĩa Lộ Mường Lò luôn tự hào về địa bàn cư trú lâu đời của tổ tiên mình. Họ không chỉ có quá trình khai phá, cải tạo vùng đất này thành những mảnh đất màu mỡ để canh tác, mà còn anh dũng đấu tranh để gìn giữ mảnh đất ấy. Người Thái Mường Lò và các dân tộc khác trên quê hương này vẫn luôn tự hào và lưu truyền nhiều huyền thoại, câu chuyện về các danh tướng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đất đai, lãnh thổ, sự bình yên cho các dân tộc nơi đây như thủ lĩnh Cầm Hánh và nữ tướng Nàng Han cùng chống giặc Cờ Vàng phương Bắc, tướng quân Nguyễn Quang Bích lãnh đạo nhân dân vùng Tây Bắc, trong đó có vùng Nghĩa Lộ chống thực dân Pháp. Dựa trên những truyền thuyết về câu chuyện lịch sử còn lưu truyền về các danh tướng này, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã lần lượt cho ra đời truyện dài Thủ lĩnh Nàng Han và hai tập tiểu thuyết Thủ lĩnh Rừng Già. Nàng Han là nữ tướng được tôn thờ khắp vùng Tây Bắc rộng lớn, không chỉ người Thái mà người Mường cũng lưu truyền những truyền thuyết về nàng. Với người dân Mường Lò, công đức của nàng vẫn luôn được nhắc nhớ và hiện nay hàng năm tại hang Thẩm Han tại xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, nhân dân vẫn mở hội Thẩm Han để tỏ lòng biết ơn người con của bản Mường hy sinh vì nghĩa lớn. Từ những huyền tích, địa tích về Nàng Han còn tồn tại ở Mường Lò, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã viết nên tác phẩm Thủ lĩnh Nàng Han với độ dày gần 200 trang và hướng tới độc giả thiếu nhi. Chuyện kể giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, có nhiều trường đoạn hấp dẫn, bồi đắp cho thế hệ trẻ người Thái nói riêng và người dân Yên Bái nói chung về tinh thần chống giặc ngoại xâm của cha ông. Không chỉ tái hiện hình ảnh nữ tướng xinh đẹp và mang tư chất thông minh, lanh lợi, bao dung, biết tập hợp và lãnh đạo nhân dân cùng chống giặc ngoại xâm, tác phẩm Thủ lĩnh Nàng Han còn giúp người đọc hiểu hơn các phong tục, tập quán, lễ hội mang nhiều nét đẹp của vùng đất Mường Lò. Với tiểu thuyết Thủ lĩnh Rừng Già, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã dành nhiều công phu xây dựng nhằm làm nổi bật tâm thế cuột khởi của các nghĩa sĩ dưới ngọn cờ dựng nghĩa của thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích. Địa bàn chiến đấu của nghĩa quân do Nguyễn Quang Bích là một vùng Tây Bắc rộng lớn. Trong số đó, nhà văn Hà Lâm Kỳ dành nhiều trang viết về các trận đánh ở Tiên Động, Tuần Quán, Đại Lịch, Ba Khe, Bú Trạng, Cửa Ngòi Thia. Xung quanh thủ lĩnh là những nhân vật đồng tâm chống giặc với nhiều tên tuổi ở nhiều địa bàn và dân tộc khác nhau cùng mục tiêu Bình Tây Phục Quốc. Tác giả đã phục dựng nhiều tình huống, tình tiết, giả định bằng tưởng tượng phong phú, bằng ngôn ngữ trần thuật dễ nhận biết. Bởi vậy, dù viết về sự kiện lịch sử diễn ra cách đây hơn thế kỷ, nhưng người đọc bị cuốn hút và hiểu hơn quá khứ hào hùng, bất khuất của người Việt nói chung, nhân dân Mường Lò nói riêng. Qua bộ tiểu thuyết hai tập, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã làm nổi bật vai trò của tướng quân Nguyễn Quang Bích với nghĩa quân trong cuộc kháng chiến không cân sức trước quân xâm lược. Nhà văn cũng đã miêu tả nhiều trận đánh oanh liệt với nhiều chiến binh tham gia. Có những trang viết sống động mô tả không khí chiến trận, tinh thần, ý chí chiến đấu của nghĩa quân. Nhưng sự thật lịch sử là như nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp khác, cuộc khởi nghĩa của tướng quân Nguyễn Quang Bích không thành. Nghĩa quân tan rã vì lý do khách quan, thủ lĩnh trọng bệnh mà qua đời. Tuy vậy, điều nhà văn Hà Lâm Kỳ gửi gắm qua tiểu thuyết này là mỗi chúng ta không được quên lịch sử và phải biết trân trọng công lao của các bậc tiền nhân. Lịch sử đã từng diễn ra, nhưng nếu không được nhắc tới, rất dễ phai nhạt. Bởi vậy, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã tái hiện những giá trị lịch sử của vùng đất Nghĩa Lộ Mường Lò qua tác phẩm Thủ lĩnh Nàng Han, Thủ lĩnh Rừng Già. Thông qua đó, ông mong muốn người đọc hiểu hơn về lịch sử đấu tranh anh dũng, kiên cường của nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ Mường Lò giai đoạn những năm 80 của thế kỷ 19, đồng thời tự hào và phát huy truyền thống ấy trong công cuộc đổi mới hôm nay.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, nằm bên hữu ngạn sông Hồng, xã Y Can, huyện Trấn Yên không chỉ có những bản làng tươi đẹp, thanh bình, những sắc thái văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, nơi đây còn có hệ thống đình, đền chùa phong phú với nhiều công trình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình tâm linh hướng về cội nguồn của nhân dân và du khách thập phương. Tiêu biểu như đình Kỳ Can và chùa Y Can, còn gọi là chùa Đông Môn Tự.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những ngôi đình chùa nổi tiếng trên đất Y Can, Trấn Yên qua bài viết sau của Diệu Thuần và Đỗ Hoài.
Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2021, đình Kỳ Can tọa lạc trên gò đất cao, thoáng mát, phía trước là cánh đồng dâu rộng lớn, tươi tốt. Đình Kỳ Can là thiết chế tín ngưỡng tâm linh được lưu giữ và bảo tồn hàng trăm năm qua kiến trúc gỗ từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Đình Kỳ Can thờ ngũ vị thành hoàng có nguồn gốc từ tỉnh Phú Thọ, gồm các họ Chu, Lê, Hoàng, Đào, Nguyễn là những người có công khai khẩn vùng đất xã Y Can ngày nay. Ngoài ra, đình còn thờ nhân vật có tên Húy là Thị Xuân, người quê Phú Thọ, vốn nổi tiếng với tài hát ả đào, ca trù, được tôn là ca nương. Bà đã truyền dạy cho các thế hệ con cháu làng Kỳ Can xưa nghệ thuật hát ca trù đặc sắc của dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Kỳ Can là nơi thành lập Ủy ban Hành chính kháng chiến lâm thời của xã Y Can. Đây còn là nơi dừng chân của bộ đội, là trụ sở phát động tuần lễ vàng của xã. Ngoài ra, tại đình còn diễn ra nhiều sự kiện khác như cuộc họp của cán bộ Việt Minh bàn về các công việc của làng xã, phát động đào mương thủy lợi, khai phá đất đai, phong trào diệt giặc đói, giặc rốt và các phong trào hũ gạo kháng chiến, nhường cơm xẻ áo. Đình Kỳ Can cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc tuyên truyền vận động đường lối cách mạng của Đảng cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia kháng chiến, tăng gia sản xuất, thành lập các tổ chức nông hội, thanh niên cứu quốc và củng cố lực lượng du kích. Sau hơn nửa thế kỷ bị mai một do chiến tranh và thiên tai, đình Kỳ Can chỉ còn giữ lại được cảnh quan và khuôn viên. Năm 2013, đình được khởi công trùng tu tôn tạo theo lối chữ nhất với 3 gian đại bái và 1 gian hậu cung. Lễ hội đình Kỳ Can được tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân trong xã và du khách thập phương. Là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của xã Y Can, năm 2013, chùa Y Can, còn gọi là chùa Đông Môn Tự, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Chùa Y Can được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ 18. Chùa có kiến trúc 3 gian 2 trái, cột gỗ, tường đất, mái lập ngói cánh sen và tọa lạc trên một gò cao, mặt quay hướng chính đông, nằm bên bờ sông Hồng. Chùa được thiết kế tuần tự hài hòa từ sân chùa, bái đường, chính diện, hành lang đến hậu trường. Phần trên mái là kiến trúc lưỡng long chầu nguyệt, sân chùa rộng thoáng, có cây bổ quân lớn buông tán che kín khu sân chùa. Vào những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa Y Can chính là cơ sở cách mạng của quân và dân ta, không chỉ che chở cho dân làng mà còn là điểm dừng chân, trạm dưỡng thương, điểm canh gác, cất giấu lương thực, quân trang, quân dụng cho bộ đội, dân quân du kích phục vụ kháng chiến lâu dài. Năm 1953, do chiến tranh kéo dài, chùa bị xuống cấp và sụp đổ. Một số di vật trong chùa như tượng thờ, chuông đồng, khánh mõ đã bị thất lạc. Năm 1961, chùa Y Can được các Phật tử và bà con dân làng dựng lại trên nền cũ với kiến trúc 3 gian, mái lập cọ, cột gỗ. Lúc này, bài trí thờ tự của chùa chỉ còn tượng Thích Ca, Quan Âm và một số đồ thờ tự khác. Đến năm 1968, giặc Mỹ đánh phá ác liệt khu vực sân bay Yên Bái và các xã lân cận. Nhân dân cùng các Phật tử phải sơ tán để tránh bom Mỹ đánh phá. Chùa Y Can bị bỏ hoang và sụp đổ nên các di vật thờ tự lại bị thất lạc. Chùa Y Can là thiết chế văn hóa tôn giáo mang tính lịch sử, tri ân những người có công khai phá vùng đất, đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung và của người dân xã Y Can nói riêng. Hiện nay, chùa được trùng tu, tôn tạo khang trang đẹp đẽ với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát để phục vụ nhu cầu tâm linh của các Phật tử và người dân. Với những giá trị tinh thần to lớn, chùa Y Can thực sự trở thành địa điểm sinh hoạt tôn giáo mang đậm nét văn hóa của địa phương. Nơi đây không chỉ là nơi cầu cho quốc thái dân an, hội họp sinh hoạt làng xã, góp phần hun đúc tinh thần đoàn kết, mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xuyên suốt quá trình phát triển của địa phương. Hàng năm, tại chùa Y Can diễn ra hai ngày lễ chính. Lễ Phật đản thường được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 đến 15 tháng 4 âm lịch. Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đình chùa trên đất Y Can chính là những điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa riêng của địa phương. Đây không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt làng xã, hun đúc tinh thần đoàn kết, mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xuyên suốt quá trình phát triển của địa phương trong đời sống cộng đồng. Qua thời gian, những ngôi đình chùa ở Y Can đã trở thành điểm đến tâm linh lý tưởng, mang đến cho con người cảm giác thanh tịnh và an yên. Cùng với những giá trị lịch sử thấm nhuần đạo lý nhân văn đã được bảo tồn, lưu truyền và gìn giữ qua bao thế hệ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên Mai Hiền với nhạc sĩ Bùi Quốc Huy, trường Cao đẳng Yên Bái về chủ đề hơi thở đương đại trong những thanh âm truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, công chúng yêu nghệ thuật ở Việt Nam đã được đón nhận rất nhiều các tác phẩm lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa dân tộc. Ở lĩnh vực âm nhạc, các nghệ sĩ trẻ đã bằng nhiều cách đưa tinh hoa của âm nhạc truyền thống vào dòng chảy nghệ thuật đương đại. Ở tỉnh Yên Bái của chúng ta cũng có rất nhiều tác phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc hiện đại và mới mẻ đã thổi hồn âm nhạc dân tộc vào tác phẩm đương đại, tạo sự hấp dẫn và thu hút người nghe. Chương trình cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Bùi Quốc Huy, Phó trưởng khoa nghệ thuật Trường Cao đẳng Yên Bái, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Thưa nhạc sĩ Quốc Huy, theo anh thì thách thức của âm nhạc hiện đại khi khai thác vốn âm nhạc dân gian là gì ạ?
Trước hết là thách thức thì có lẽ là với cá nhân tôi thì có một cái quan điểm là cái thách thức lớn nhất để đưa được cái vốn cổ vào trong cái tác phẩm đó thì người sáng tạo hay là nhạc sĩ là phải có một kiến thức về âm nhạc nhất định. Thứ hai là cái người nhạc sĩ đó phải biết chọn lọc những cái âm thanh đó đưa vào một cách khoa học và hiện đại nhưng không thể mất đi được cái hồn cốt của dân tộc. Và tóm lại có lẽ đây là cái việc mà lựa chọn một cách tinh tế nhất để đưa vào tác phẩm.
Vâng, theo như nhạc sĩ Bùi Quốc Huy chia sẻ thì chúng ta cần phải có sự chọn lọc và tinh tế. Vậy thì vừa hoạt động nghệ thuật, vừa tham gia giảng dạy âm nhạc truyền thống tại trường Cao đẳng Yên Bái, nhạc sĩ Bùi Quốc Huy đã truyền cảm hứng âm nhạc dân tộc cho những bạn trẻ như thế nào ạ?
Trước hết thì cái người mà đóng vai trò để truyền cảm hứng đó phải có cái lòng đam mê thực thụ với âm nhạc truyền thống. Cái thứ hai thì trong những tác phẩm đó mình luôn luôn phải làm mới và sáng tạo để làm sao để cho các bạn trẻ cảm nhận một cách tốt nhất, đặc biệt là thời đại bây giờ thì cái âm nhạc dân tộc mà chúng ta đưa một cách nó thô sơ thì để tiếp cận với giới trẻ rất khó, thì làm sao mình lồng ghép thì cái việc sáng tạo đó để nó gần gũi với lớp trẻ, đây là một cái thông điệp để mà truyền tải để cho lớp trẻ đam mê và luôn luôn hướng tới.
Anh nhạc sĩ Bùi Quốc Huy thân mến, Mai Hiền được biết là trong thời gian vừa qua thì anh cũng đã sáng tác và cho ra mắt công chúng yêu nhạc các tác phẩm đương đại lấy chất liệu và cảm hứng từ các dân tộc hiện đang sinh sống trên quê hương Yên Bái. Vậy thì anh có thể chia sẻ cảm hứng khi sáng tác các tác phẩm như vậy ạ?
Trước hết thì được có cái cảm hứng đó thì mình đã được trải nghiệm qua những chuyến thực tế tại cơ sở, được sống với đồng bào và được trải nghiệm những cái không gian, ví dụ như cái bản làng xa xôi trên đỉnh núi cao. Những cái nương rẫy chập trùng nó thể hiện cho những cái đồi hay những cái ruộng bậc thang hay những tiếng âm thanh của núi rừng hay những cái tiếng hát của những đôi trai gái của những ngày hội, đấy là cái cảm hứng để cho bản thân tôi đưa vào trong những tác phẩm cảm hứng sáng tác.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Bùi Quốc Huy đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì Yên Bái của chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân tộc với âm nhạc đương đại, mang đến cho công chúng yêu nhạc những món ăn tinh thần mới lạ, những tác phẩm âm nhạc dân gian đương đại độc đáo và hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.